Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, thứ Bảy, 30 tháng 10, trong Chủ nhật thứ 30 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 14, câu 1 và câu 7 tới câu 11. Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa. Họ cố dò xét người. Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cố nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cố nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: xin ông nhường chỗ cho vị này. Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: xin mời ông bạn lên trên cho. Thế là anh được vinh dự trước mặt mọi người đồng bạn. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay không nói với chúng ta rằng hãy khiêm tốn để người khác nâng chúng ta lên. Chúa không bảo chúng ta hãy cứ chọn chỗ rốt bét để rồi cuối cùng chúng ta được vinh dự mời ông lên trên cho. Sứ điệp tin mừng gói gọn trong hai từ: khiêm tốn. Có nhiều cung cách khiêm tốn khác nhau. Có kẻ bảo khiêm tốn là hai lần tự cao. Sự khiêm tốn như thế không phải là khiêm tốn như tin mừng dạy. Người ta chỉ tỏ ra khiêm tốn bề ngoài, nhưng lại thiếu đi sự khiêm tốn đích thật trong tâm hồn. Thái độ khiêm tốn đích thật của tin mừng mời gọi chúng ta là hãy nhận chân con người thật của mình, nhận ra sở trường và sở đoạn, nhận ra cái hay cái dở của bản thân và gọi tên chính những thực tại ấy. Khiêm tốn không có nghĩa là phủi tay thoái thác, cũng không có nghĩa là đánh bóng tên tuổi của mình. Nói như Thánh Âu Tinh: xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Những ai biết Chúa đấng thánh thiện thì cũng nhận ra sự khốn cùng của thân phận mình. Những ai biết Chúa đấng giàu sang thì cũng nhận ra mình bần hàn khốn khổ. Những ai biết Chúa là đấng thánh thiện thì đồng thời cũng khiêm tốn để nhận ra mình là kẻ tội lỗi, cần đến lòng thương xót của Chúa. Sự khiêm tốn là nấc thang đưa chúng ta lên cao kết hợp với Chúa. Sự khiêm tốn giúp chúng ta biết từ bỏ chính bản thân, bớt cái nhìn kiêu ngạo, bớt thái độ trịnh thượng coi thường người khác, để chúng ta biết trân trọng anh chị em của mình. Khiêm tốn để nhìn đúng vị trí của mình, và cũng biết nhìn ra vị trí của anh chị em. Khiêm tốn để chúng ta thấy không chỉ chúng ta biết rằng mình cần Chúa, mà còn cần đến anh chị em nữa. Như một ca từ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn diễn tả, về sau sỏi đá cũng cần có nhau. Chúng ta khiêm tốn để nhận thấy rằng chúng ta cần nhau trong cuộc đời này. Chúng ta không thể tự mình sống hạnh phúc, nhưng chúng ta cần đến Thiên Chúa, chúng ta cần đến tha nhân. Khiêm tốn, chúng ta sẽ trở nên dễ thương hơn trong mắt của người khác, và đặc biệt trở nên đáng yêu hơn trong con mắt của Thiên Chúa. Xin cho mỗi chúng ta nhận ra con người thật của mình, một con người đầy cao ngạo, để chúng ta biết thực lòng trở về hầu đón nhận ơn sám hối, ơn hoán cải, và khiêm tốn đi vào những bước chân sỏ vào chính đôi dép của mình mà bước đi, trong thân phận làm người, trong cung cách là người anh em chị em, trong cung cách là con cái Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con hãy học hỏi nơi Chúa, vì Chúa là đấng hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Đôi khi chúng con cũng tỏ ra rất khiêm nhượng, nhưng chỉ trên cung cách, chỉ trên môi miệng, và lòng chúng con đầy những cao ngạo. Xin Chúa san bằng những đồi núi kiêu ngạo trong tâm hồn của chúng con, để chúng con thực tâm khiêm tốn nhìn nhận, tôn thờ Chúa trong cuộc đời và trân trọng anh chị em của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày trở nên khiêm tốn hơn mà đón nhận tin mừng cứu độ của Chúa. Amen.
Con xin tự nguyện làm một cây nến cháy trong đêm và tỏa ánh hồng. Ngày mai con đi, thân con đây sẽ tan rã Chúa ơi. Con xin tự nguyện làm cơn gió mang tin trong đời và theo mỗi người.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Tòa Ân Giải Ban Ơn Toàn Xá tháng 11. Tòa Ân Giải Tối Cao đã nhân danh Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho các tín hữu đến viếng nghĩa trang trong tháng 11, thay vì chỉ giới hạn vào dịp lễ cầu cho các linh hồn mà thôi. Trong thông cáo công bố ngày 28 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Mauro Piacenza, chánh án Tòa Ân Giải Tối Cao cho biết, từ các nơi, các vị mục tử của giáo hội đã xin tòa ân giải về vấn đề này, về tình trạng đại dịch COVID-19. Vì thế, tòa xác nhận và kéo dài cho toàn tháng 11 năm nay tất cả những ơn phúc tinh thần đã ban ngày 20 tháng 10 năm 2020. Theo đó, vì đại dịch, các ơn toàn xá được ban cho các tín hữu được kéo dài trong trọn tháng 11. Từ lòng quảng đại trên đây của giáo hội được lập lại năm nay, các tín hữu chắc chắn sẽ kiến múc những quyết tâm đạo đức và sức mạnh tinh thần để sửa đổi cuộc sống theo luật phúc âm trong tình hiệp thông con thảo với Đức Thánh Cha, nền tảng hữu hình và là mục tử của giáo hội Công giáo. Tin Ottawa, Canada. Hội đồng Giám mục Canada cảm ơn Đức Thánh Cha nhận lời viếng thăm. Hội đồng Giám mục Canada cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã nhận lời viếng thăm Canada trong cuộc lữ hành chữa lành và hòa giải. Trong thông cáo công bố hôm 27 tháng 10 vừa qua, Đức Cha Raymond Watson, Giám mục Giáo phận Saint Jerome, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada cho biết, trước cuộc viếng thăm này, một phái đoàn các nạn nhân thổ dân, các kỳ mục, những người bảo tồn kiến thức và những người trẻ sẽ sang gặp tòa thánh và có dịp nói với Đức Giáo Hoàng Francisco về thời điểm, trọng tâm và những đề tài để chuẩn bị cho cuộc lữ hành tương lai của Ngài tại Canada. Các giám mục Canada đã dấn thân trong các cuộc thảo luận ý nghĩa với các thổ dân bản xứ, đặc biệt những người bị thương tổn vì các trường nội trú thổ dân, họ chia sẻ những đau khổ và thách đố mà họ tiếp tục cảm nghiệm. Chúng tôi cầu nguyện để cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Canada sẽ là một cột mốc ý nghĩa trong hành trình tiến về sự hòa giải và chữa lành. Mới đây, các giám mục Canada đã hứa làm việc với tòa thánh và các thổ dân về việc Đức Giáo Hoàng có thể viếng thăm Canada. Tiếp theo lời hứa này và được thông báo về 3 năm tiếp tục đối thoại giữa các giám mục Canada, tòa thánh và các thổ dân, hồi đầu tháng 10 này, Đức Cha Chủ tịch và cựu Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada đã gặp Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh để thảo luận về những bước kế tiếp trong hành trình cũng như chuẩn bị cho phái đoàn. Phái đoàn này sẽ sang tòa thánh từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12 tới đây, và chương trình đang được chuẩn bị trong sự cộng tác với các tổ chức thổ dân Canada và các đối tác khác. Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada cũng cho biết, chúng tôi sẽ mời phái đoàn các nạn nhân, các kỳ lão, những người giữ gìn kiến thức và người trẻ đến gặp Đức Thánh Cha Francisco để cởi mở tâm hồn với Ngài và chia sẻ những đau khổ cũng như hy vọng và ước muốn của họ cho cuộc viếng thăm của Ngài tại Canada. Các chi tiết về cuộc lữ hành của Đức Giáo Hoàng Francisco tại Canada cũng như phái đoàn Canada sang Roma sẽ được Hội đồng Giám mục nước này thông báo sau khi các chi tiết được xác định. Tin Tổng Giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ sai đi tại Tổng Giáo phận Sài Gòn. Sai đi là một hành vi siêu nhiên. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã nhấn mạnh như trên khi Ngài chủ sự thánh lễ sai đi vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 28 tháng 10 vừa qua tại nhà nguyện cổ bên trong trung tâm mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Tổng Giuse có linh mục tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân, một số linh mục đặc trách và các linh mục được sai đi trong việc này. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giuse đã chia sẻ, việc sai đi là một hành vi siêu nhiên. Tin mừng cho thấy, trước khi kêu gọi các tông đồ, Chúa Giê-xu đã cầu nguyện suốt đêm. Thánh Luca đặc biệt gọi các tông đồ là những người được sai đi. Đặc tính sai đi trở thành tên gọi của các linh mục. Như các tông đồ, tất cả chúng ta dù giỏi hay có khiếm khuyết cũng đều được Chúa ban Chúa Thánh Thần và sai đi. Vì thế, tư thế của chúng ta phải luôn là tư thế sẵn sàng. Tin mừng cũng cho thấy Chúa Giêsu đến với tất cả mọi người và các tông đồ đem người ốm đau đến với Chúa. Hôm nay các cha lên đường đến với các giáo xứ không phải để làm quản lý xã hội mà là mục tử được sai đến với đàn chiên. Dân Chúa hiện đang thiếu tình cha, họ mong được đến với các linh mục để được hưởng lòng thương xót của một người cha. Tiếp tục bài giảng, Đức Tổng Du Xe nói, bài đọc 1 cho thấy giáo hội như là một căn nhà có đá tảng là Chúa Giêsu và nền móng là các tông đồ. Sứ vụ của các mục tử là xây dựng cộng đoàn dân Chúa cùng với những người khác là thuyền trưởng cùng chèo với các giáo dân. Do đó, các vị mục tử phải là người biết xây dựng một cộng đoàn giáo xứ hiệp thông. Từ đây, Đức Tổng Du Xe đưa ra 3 thái độ cần có của một linh mục trước những trách vụ được giao phó cho mình. Không tìm, không chối và không giữ. Không tìm kiếm nơi mình sẽ phục vụ, nhưng không từ chối khi được đấng bản quyền giao phó cho một nơi nào đó. Và một khi đã đi nơi khác rồi, thì không tìm cách giữ lại cho mình bất cứ điều gì từ nơi mình đã rời bỏ để ra đi. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng Du Xe nhấn mạnh, Chúa Giêsu đã nói, anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Xin anh em tiếp tục xây dựng thân thể Chúa qua việc loan báo tin mừng và sự hứng khởi của Chúa Thánh Thần. Sau phần hiệp lễ, Đức Tổng Du Xe cử hành nghi thức sai đi với việc trao giấy bổ nhiệm cho các linh mục được sai đi, trong đó có 19 tân linh mục. Sau nghi thức sai đi, Đức Tổng Du Xe đã chia sẻ, khi bổ nhiệm anh em, chúng tôi đã làm theo ý Chúa, dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần và vì lợi ích của hội thánh, của giáo xứ và của các cha. Sai đi có thể là vừa ý và cũng có thể là không vừa ý với những người trong cuộc, nhưng vì lợi ích của hội thánh mà chúng ta lên đường. Anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần. Như cha đã sai thầy, thầy cũng sai anh em. Chúng ta dù có đến đâu thì cũng đã có Chúa Thánh Thần ở đó đợi chúng ta. Ước gì các cha luôn lắng nghe tiếng của Chúa Thánh Thần, hầu có thể gieo trong nước mắt, gặp trong tiếng cười. Cầu chúc các cha luôn bình an, vui tươi trong sứ vụ. Kết thúc huấn từ, Đức Tổng Du Xe đã ban phép lành lên đường cho các linh mục. Thánh lễ sai đi của Tổng giáo phận Sài Gòn kết thúc lúc 9 giờ 45 phút cùng ngày trong niềm tri ân và cảm tạ của gia đình Tổng giáo phận. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến Thủ tướng Ấn Độ. Phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận tin sáng thứ Bảy 30 tháng 10 này, Đức Thánh Cha Francisco sẽ tiếp kiến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi lần đầu tiên nhân dịp ông đến Roma để tham dự hội nghị thượng đỉnh của khối 20 cường quốc kinh tế G20. Ông Modi là lãnh tụ đảng quốc gia Ấn giáo BJP, làm Thủ tướng từ 7 năm nay. Nhiều thành phần quá khích của đảng này, chủ trương bài Kitô giáo, đã gây ra hàng trăm vụ tấn công các tín hữu và các nhà thờ Kitô giáo. Nhiều lần trong những năm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nói đến việc Ngài có thể viếng thăm Ấn Độ, như Ngài đã biểu lộ trong chuyến viếng thăm vào năm 2017 tại Myanmar, Thái Lan và Nhật Bản. Tuy nhiên, không có lời mời chính thức nào từ phía chính phủ Ấn vì sự chống đối của phe cực đoan trong đảng BJP, mặc dù ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Ấn đã đến gặp Thủ tướng Modi về vấn đề này. Tin Roma, kỷ niệm 70 năm thành lập Caritas quốc tế. Ngày 12 tháng 12 tới đây, tổ chức Caritas quốc tế sẽ mừng kỷ niệm 70 năm thành lập, từ 13 thành viên ban đầu, nay tăng lên 162 Caritas thành viên tại các nước. Caritas quốc tế được thành lập theo ý muốn của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 với mục đích liên kết các tổ chức từ thiện quốc gia, tạo điều kiện cho sự quen biết, phối hợp và cộng tác trong việc thi hành các hoạt động bác ái và xã hội công giáo tại các nơi trên thế giới. Ngay sau đó, Caritas quốc tế đã phát triển mau lẹ, đến độ 16 năm sau khi tổ chức bác ái này được thành lập, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 trong thông điệp phát triển các dân tộc đã nhận xét rằng Caritas quốc tế đang hoạt động ở khắp nơi. Ngày nay Caritas quốc tế, một liên hiệp các tổ chức Caritas quốc gia, hoạt động tại 200 nước và các lãnh thổ, tiếp tục phục vụ bênh vực và đồng hành với những người nghèo, qua sự đáp ứng những tình trạng khẩn cấp về nhân đạo, bảo vệ phẩm giá con người và tạo những điều kiện cần thiết cho sự phát triển nhân bản toàn diện. Nhờ sự hiện diện ở các nơi, Caritas là người đối tác ưu tiên với các cộng đồng địa phương. Vì thế, Đức Thánh Cha Francisco muốn Caritas quốc tế cùng với Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện phối hợp nhóm làm việc, lắng nghe các giáo hội địa phương thuộc Ủy ban Vatican về COVID-19. Các thực tại địa phương cũng sẽ ở trung tâm các sáng kiến do Caritas quốc tế tổ chức để kỷ niệm 70 năm thành lập. Trong thông cáo công bố hôm 26 tháng 10 vừa qua, Caritas quốc tế cho biết kể từ ngày 28 tháng 10 năm 2021, tức là 7 tuần lễ trước ngày 12 tháng 12, mỗi tuần sẽ có một hội nghị trực tuyến về 7 vùng hoạt động của Caritas quốc tế, đó là Phi Châu, Bắc Mỹ, Mỹ Latin và Caribe, Á Châu, Âu Châu, Trung Đông và Bắc Phi, sau cùng là Châu Đại Dương. Hội nghị đầu tiên có chủ đề là 7 thập niên chiến đấu chống nghèo đói và bênh vực phẩm giá con người, diễn ra vào lúc 3 giờ 30 chiều giờ Roma và sẽ tập trung vào miền Bắc Mỹ. Các hội nghị này là cơ hội để nhìn lại những biến cố nổi bật trong lịch sử Caritas quốc tế tại các miền khác nhau, qua tiếng nói của các chuyên gia và các đại diện, đồng thời trình bày những thách đố, khủng hoảng và khó khăn hiện nay. Cùng với các chứng tá sẽ có những dự án liên đới cụ thể cần thực hiện như những cử chỉ tượng trưng sự hỗ trợ người nghèo và những người dễ bị tổn thương nhất. Các sáng kiến trên đây sẽ kết thúc với một hội nghị tại Giáo hoàng Đại học Urbaniana ở Roma từ lúc 9 giờ đến 13 giờ ngày 13 tháng 12 tới đây. Trong dịp này, một chiến dịch hoàn cầu mới của Caritas quốc tế sẽ được phát động nhằm thăng tiến một nền sinh thái học toàn diện và một sự hoán cải môi sinh. Vị chủ tịch Caritas quốc tế hiện nay là Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, và vị Tổng Thư ký là ông Aloysius John, 64 tuổi, người Pháp gốc Ấn Độ. Trước đó, ông đã phục vụ 9 năm trong tư cách là Giám đốc về phát triển cơ chế và kiến tạo khả năng. Tin Damasco, Syria. Đức Thánh Cha giúp mỗi giáo xứ tại Syria 10.000 Mỹ Kim. Đức Thánh Cha Francisco giúp mỗi giáo xứ tại Syria 10.000 Mỹ Kim như một dấu chỉ liên đới trong tình trạng khó khăn hiện nay. Hãng tin SIA của Hội đồng Giám mục Ý truyền đi hôm 27 tháng 10 vừa qua cho biết tổng số tiền trợ giúp là 170.000 Mỹ Kim được Đức Hồng Y Leonardo Sanri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội công giáo đồng phường, đang đến thăm Syria trong 9 ngày, chuyển cho các giáo xứ liên hệ. Đức Hồng Y Sanri cũng thông báo, vào tháng 3 năm tới, một khóa họp của các giám mục và các tổ chức bác ái sẽ được triệu tập. Cộng tác vào việc tổ chức khóa họp này có Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Bộ các giáo hội công giáo đồng phường và Tòa sứ thần Tòa Thánh tại Damasco. Đức Hồng Y Sanri thăm nhiều nơi và sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 11 tới đây. Sáng ngày 27 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Sanri đã được Đức Hồng Y Zeneri, sứ thần Tòa Thánh tại Damasco tháp tùng, đã đến viếng nhà thờ chính tòa của giáo hội công giáo Maronit, tôn kính hài cốt các vị tử đạo, gặp gỡ Đức Tổng giám mục Nassar sở tại, trước khi Đức Hồng Y nói chuyện với các linh mục về nhiều vấn đề, trong đó có sự di cư của các tín hữu, nhất là người trẻ, ra nước ngoài. Hồi đầu tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Christoph John Bon, Tổng giám mục giáo phận Viên, bên Áo, cũng đã thăm viếng Syria, và khi Ngài về Áo, Ngài kêu gọi các tín hữu gia tăng giúp đỡ dân chúng đau khổ tại Syria. Tiếng súng tại đây tiếp tục im lặng, nhưng hòa bình thực sự tại nước này vẫn còn xa vời, và hậu quả cấm vận kinh tế của Mỹ và Liên hiệp Âu Châu vẫn đè nặng trên dân chúng tại nước này.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ bảy, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục Nói với giới trẻ, và sau đó là mục Thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân mang lên tình yêu, mang lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ tiếp tục bàn về ý nghĩa của đau khổ.
Đốm cháy tan niềm đau, ta vẫn đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Đau đớn là một thứ ngôn từ mà thân xác chúng ta sử dụng để lôi kéo sự chú ý của chúng ta. Nếu chúng ta nhận thức được lý do hiện hữu của sự đau đớn, thì lúc đó thái độ của chúng ta đối với nỗi đau cũng sẽ thay đổi. Và khi thái độ của chúng ta đối với đau đớn thay đổi, thì chính nỗi đau cũng giảm thiểu. Còn biết đau đớn là một điều may mắn. Chúng ta hãy so sánh hai người, một người công nhân xây cất và một nhạc công dương cầm. Cả hai đều bị thương tích nơi cùng một ngón tay. Cường độ đau đớn có thể bằng nhau nơi hai người, nhưng rất có thể người công nhân xây cất sẽ cảm thấy đau ít hơn. Rất có thể người công nhân lại còn mừng là khác, vì nhờ đó mà anh được nghỉ làm một tháng có lương. Trong khi đó, cũng một vết thương đó, nhưng người nhạc công dương cầm sẽ đau khổ vô cùng, bởi vì ông buộc phải nghỉ chơi đàn là sinh hoạt mà ông xem là quan trọng nhất trong cuộc sống. Sự nhận thức về nỗi đau có thể gia tăng hay hạ giảm nỗi đau. Trong cố gắng tìm hiểu mục đích và giá trị của nỗi đau, bác sĩ Brand còn khám phá được một điều rất lý thú khác. Ông ghi lại rất nhiều cảm nhận của các bệnh nhân phung cùi khi họ không còn cảm giác về nỗi đau của họ. Một bệnh nhân đã nói như sau: "Tôi vẫn còn thấy tay chân của tôi, nhưng tôi không còn cảm thấy chúng là thành phần của tôi nữa, mà chỉ như những dụng cụ mà thôi." Như vậy, theo bác sĩ Brand, đau đớn không những cảnh cáo và bảo vệ chúng ta, nó còn tạo sự thống nhất trong con người chúng ta. Cũng như nỗi đau trong thân xác thống nhất cơ thể chúng ta và giúp chúng ta ý thức rằng chúng ta có một thân xác, thì đau khổ nói chung là một sức mạnh liên kết chúng ta với người khác. Có lẽ đây là ý nghĩa tối hậu của đau khổ. Đau khổ là yếu tố nền tảng nhất mà chúng ta cùng chia sẻ với mọi người. Đau khổ nói với chúng ta rằng tất cả mọi người đều đau khổ. Mà bởi mọi người đều đau khổ, cho nên đau khổ có sức liên kết chúng ta với mọi người. Nói về đau khổ, chúng ta nhớ đến Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị. Cuộc sống và sự nghiệp của Ngài thật phong phú và đa diện. Tuy nhiên, có một nét nổi bật nơi Ngài mà có lẽ thế giới không nhận ra tức khắc. Nét nổi bật đó là Ngài là vị giáo hoàng của đau khổ. 8 tuổi mồ côi mẹ, 12 tuổi mất người anh duy nhất, 21 tuổi mồ côi cha, và như vậy không còn bất cứ người thân nào trong cuộc sống. Năm 1981, sau khi bị mưu sát, Ngài ra vào nhà thương như cơm bữa, đến độ có người nói rằng bệnh viện Gemelli ở Roma là điện Vatican thứ ba của Ngài. Trải nghiệm không biết bao nhiêu đau khổ, cho nên không ai có thể giá hơn Ngài để nói về đau khổ. Năm 1984, trong công thư có tựa đề Ý nghĩa của đau khổ dưới cái nhìn của Kitô giáo, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai viết như sau: "Đau khổ chứa đựng một tiếng gọi đặc biệt để sống một nhân đức mà mọi người đều phải trau dồi cho riêng mình. Đó là kiên trì chịu đựng bất cứ điều gì gây rối loạn và gây nguy hại cho con người. Chịu đựng như thế, con người mới có thể sống trong hy vọng, và hy vọng đó làm phát sinh niềm xác tín rằng, nếu đau khổ không làm phát sinh điều tốt đẹp hơn, thì ít nhất nó cũng không tước đoạt phẩm giá con người vốn gắn liền với ý thức về ý nghĩa cuộc sống. Trong đau khổ có một sức mạnh mãnh liệt lôi kéo con người đến gần Chúa Kitô. Khi thân xác này bệnh hoạn, hoàn toàn bất lực và con người hầu như không còn khả năng sống và hoạt động, thì sự chuyển thành nội tâm và sự cao cả thiêng liêng lại tỏ hiện. Hơn bất cứ điều gì khác, đau khổ dọn đường cho ân sủng có sức biến đổi con người. Trong đau khổ, con người khám phá ra chính mình. Trong đau khổ, con người nhận ra nhân tính, phẩm giá và sứ mệnh của mình. Các bạn trẻ thân mến, với những lời trên đây của Thánh Gioan Phaolô thứ hai về đau khổ, Duy An xin tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Cha Thánh Giuse trong lịch sử cứu độ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các suy tư thần học liên quan tới hôn nhân của Đức Maria với Thánh Giuse, sự đồng trinh và ái lực tinh thần giữa hai người và ý nghĩa giáo hội học của hôn nhân đó. Hôm nay chúng ta khai triển suy tư thần học thứ 4, đó là Cha Thánh Giuse trong lịch sử cứu độ. Nếu trong lịch sử cứu độ không có gì xảy ra là do tình cờ cả, thì sự xếp đặt trước của Thiên Chúa phải rất là chu đáo, liên quan tới các nhân vật cũng như các trạng huống tức thì và trực tiếp thời điểm chính xác của biến cố nhập thể. Giờ đây, một trong các người gần gũi với ngôi lời nhập thể nhất hiển nhiên là mẹ Maria, và cùng mẹ là Cha Thánh Giuse, chứ không phải chỉ bên cạnh mẹ. Cha Thánh Giuse hiển nhất với mẹ Maria trong mối dây hôn nhân, trong đó việc nhập thể đã được quyết định phải xảy ra. Biến cố ngôi lời nhập thể phải xảy ra theo sự sắp đặt của chính Thiên Chúa trong nhà và trong gia đình của dòng tộc David, và Thánh Giuse là người chồng đã được Thiên Chúa tuyển chọn cho Đức Maria. Do đó, mẹ Maria sẽ không là mẹ của Đấng Cứu Thế nếu không có sự đồng ý của Cha Thánh Giuse. Mẹ Maria biết mình mang ơn sự chấp thuận và hy sinh đó của Thánh Giuse, mang ơn sự sẵn sàng của người, và một cách đơn sơ hơn, mang ơn tình yêu thương rất tinh tuyền người dành cho mẹ. Thật vậy, nếu trong chương trình của Thiên Chúa mẹ đã được phép hiện thực chức làm mẹ Thiên Chúa của mình, thì cũng là nhờ Thánh Giuse. Vì thế, Thánh Giuse đã không phải là một chứng nhân bị bắt buộc đối với sự đồng trinh của mẹ Maria. Trái lại, người đã đồng tham dự một cách trọn vẹn vào tình trạng sống ấy. Điều này giúp chúng ta hiểu tại sao trong thời các giáo phụ, các vị đã trực giác được vai trò của Thánh Giuse trong việc hiện thực chương trình cứu độ khi đến thời viên mãn. Thánh giáo phụ Gioan Kim Khẩu khẳng định rằng, kể từ khi nhận Đức Maria làm vợ, Thánh Giuse tham dự hoàn toàn vào chương trình của mầu nhiệm cứu độ. Tư tưởng này sẽ ngày càng trở thành vững chắc trong các thế kỷ tiếp theo, cho tới chỗ đề cập tới sự cộng tác của Thánh Giuse trong biến cố nhập thể và cứu chuộc. Trong viễn tượng ấy, ngay từ thế kỷ 17, học giả Suarez đã đề cập vấn đề Thánh Giuse thuộc trật tự hợp nhất thể, cao trọng hơn cả ơn của các tông đồ. Học giả Suarez viết, có thể nói rằng nhiệm vụ hay sứ vụ của Thánh Giuse là hoàn thiện hơn, vì trong một cách thức nào đó thuộc một trật tự cao hơn. Các sứ vụ liên quan tới trật tự của sự kết hiệp hợp nhất thể là trật tự hoàn thiện hơn trong thứ loại của nó, như chúng ta đã nói liên quan tới phẩm giá của mẹ Thiên Chúa. Trong trật tự ấy, tôi nghĩ rằng sứ vụ của Thánh Giuse đã được thiết lập như trong thứ bậc rốt hết, nhưng từ góc cạnh này vượt cao hơn tất cả những gì còn lại vì thuộc trật tự cao hơn. Trong việc giải thích tư tưởng của học giả Suarez, các học giả sau đó có các lập trường khác nhau. Học giả Macabo dòng tên cho rằng Thánh Giuse vốn thuộc trật tự của sự kết hiệp hợp nhất thể vì mục đích của chương trình cứu độ. Nhưng học giả Piccirelli cũng dòng tên phân biệt bình diện bản chất và hình thức nên cho rằng không cần phải bàn cãi sự kiện Thánh Giuse trên bình diện vật lý không hiệp nhất với con người của ngôi lời và không tham dự vào sự hiệp nhất ấy một cách nội tại. Lập trường mới hơn cho rằng việc tùy thuộc của Thánh Giuse vào trật tự sự kết hiệp hợp nhất thể chỉ là ngoại tại, luân lý, có trung gian. Vì thế, cần phải tìm ra các kiểu diễn tả thích hợp hơn để không làm mất đi ý nghĩa sâu sắc của các công thức cổ điển. Là tôi tớ tốt lành và trung tín, Thánh Giuse đã không bước vào trong lịch sử cứu độ một cách tình cờ và cũng không bị gạt bỏ ra bên lề mầu nhiệm cứu độ. Nhiệm vụ rất cao trọng và sự tin tưởng tương xứng mà chính Thiên Chúa đã trao phó và đặt để nơi Thánh Nhân khi giao phó Chúa Giêsu và mẹ Maria cho Thánh Nhân, giả thiết từ phía Thiên Chúa cùng với các ơn ngoại thường, một ơn gọi đặc biệt giống ơn gọi của các ngôn sứ. Theo chương trình ơn thánh của Thiên Chúa đối với chúng ta, Thánh Giuse được Thiên Chúa ban cho ơn hiểu biết mầu nhiệm nhập thể, thực thi mầu nhiệm đó bằng cách tháp nhập Chúa Giêsu vào dân của lời hứa, và chính thức loan báo mầu nhiệm đó cho thế giới bằng cách đặt tên Giêsu trong ngôi lời của Thiên Chúa nhập thể, theo lệnh truyền của Thiên Chúa và với tất cả quyền bính hợp pháp. Chúng ta đang đứng trước một chương trình của Thiên Chúa đặt để gương mặt Thánh Giuse vào trong ánh sáng đích thật liên quan tới Chúa Giêsu và Giáo hội, bằng cách trao phó cho Thánh Nhân tương quan có Chúa Kitô là trung tâm trong chương trình cứu độ. Tương quan đó biện minh cho việc Giáo hội thừa nhận phẩm giá của Thánh Giuse và đòi buộc việc thừa nhận phẩm giá ấy của Thánh Nhân. Từ đó nảy sinh ra con đường lịch sử giáo lý về Thánh Giuse và việc tôn sùng Thánh Nhân trong tương quan với khoa Thánh Mẫu học. Việc nghiên cứu lịch sử giáo lý và lòng tôn sùng Thánh Giuse cho thấy nhiều tương đồng giữa Thánh Giuse và Đức Maria, mặc dù có những khác biệt. Trước hết là khoa Maria học hay Thánh Mẫu học và khoa Thánh Giuse học. Việc suy tư về mẹ Maria và cha Thánh Giuse tiến triển trên cùng một lộ trình với sự cá biệt và độc lập dần dà cho tới chỗ làm nảy sinh ra khảo luận riêng rẽ. Từ các văn bản kinh thánh, trong đó mẹ Maria và cha Thánh Giuse được tháp nhập vào trong diễn văn Kitô học, trong đó vai trò của cha Thánh Giuse hoàn toàn liên quan tới Chúa Kitô là trung tâm các trình thuật. Chúng ta bước vào thế kỷ thứ hai với tiền phúc âm của Giacôbê nói về mẹ Maria, và vào thế kỷ thứ tư với cuốn Lịch sử của Đức Giuse Thợ Mộc kể lại cuộc đời của Thánh Nhân. Tuy nhiên trong thời các giáo phụ, chúng ta thấy có rất nhiều sách và bài giảng về Đức Mẹ, nhưng lại không tìm thấy một bài giảng hay diễn văn nào về Thánh Giuse. Cả trong thời Trung Cổ cũng thế, người ta chỉ nói tới Thánh Nhân trong khung cảnh thần học, chứ không có tác phẩm viết về Thánh Giuse, mãi cho tới thế kỷ thứ 15, khi Đức Hồng Y Pietro Dai viết khảo luận về Thánh Giuse tựa đề Tractatus de Duo Cecim Honoribus Santo Joseph năm 1416 và 15 bài giảng đầu tiên về Thánh Giuse của Đức Hồng Y Dai, của học giả Jackson và của Thánh Bernardino thành Siena. Trong thế kỷ 16, tức 80 năm trước khi viết khảo luận Thánh Mẫu học, tu sĩ Isidoro de Isolani thành Milano dòng Đa Minh đã trở thành nổi tiếng với khảo luận về Thánh Giuse tựa đề Summa de Donis Sancti Josephi, xuất bản tại Pavia, Bắc Italia năm 1522. Thật ra tác phẩm này chỉ là một thu thập các vấn đề liên quan tới Thánh Giuse, chứ không có cấu trúc của một khảo luận có lớp lang thứ tự. Chúng ta chưa vượt quá loại sách đạo đức tình cảm Mariale của thời Trung Cổ, hay loại Tractatus de Beata Virgine của Thánh Bernardino thành Siena. kể cả hai cuốn sách cùng tên là Josefina của tác giả Bernardino Thành Laredo, xuất bản năm 1535, và Girolamo Gracian, xuất bản năm 1597. Trong thế kỷ 17, nền thánh mẫu học rất phong phú, nhưng đã không có các khảo luận thần học về thánh Giuse. Trong suốt thế kỷ 18, cũng chỉ có hai cuốn sách nói về thánh Giuse của học giả Saint năm 1750 và học giả Tombelli năm 1767. Nhưng chúng được lấy lại giữa thế kỷ thứ 19 và thế kỷ 20 như là phần bổ túc cho khảo luận thánh mẫu học. Trong thời gian này, chúng ta có ba tác giả viết một khảo luận về mẹ Maria và một khảo luận về cha thánh Giuse. Đó là học giả Buccheroni với hai cuốn Commentari de Beata Vergine Maria, xuất bản lần thứ hai năm 1885, và Commentari de Santo Joseph năm 1896. Học giả Chama với hai cuốn Theologia Mariana năm 1896 và Theologia Santi Joseph năm 1897. Học giả Letizia với hai cuốn Tractatus de Beatissima Vergine Maria Matre Dei năm 1901 và Tractatus de Santo Joseph năm 1908. Từ Joseph Phologia xem ra đã chỉ xuất hiện trong thế kỷ 20, tức 350 năm sau khi từ Maria Logia xuất hiện lần đầu tiên. Năm 1953, người ta đã bắt đầu in các tập sách về thánh Giuse học, Cahier de Josephologie. Và năm 1967, học giả Davies cho xuất bản tác phẩm tựa đề Atomistic Josephology, và là khảo luận duy nhất dùng từ Josephologia, khoa Giuse học.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Con muốn tôn vinh làm gương soi Chúa, vì hồn con hằng luôn khát khao lòng từ bi của Ngài. Con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa, vì trong Chúa con mới nên hình ảnh của lòng Chúa xót thương. Con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa, vì tội lỗi làm con lánh xa lòng từ bi của Ngài. Con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa, chỉ có Chúa con mới được biên đổi nên một với Chúa thôi. Xin cho mắt con biết thương xót anh em, để không nghi oan hay xét đoán sai lầm. Xin cho tai con biết thương xót anh em, để biết lắng nghe cùng cảm thông chia sẻ. Cho tim con biết thương xót anh em, để đem an vui vào những nơi u sầu. Xin Chúa cho con biết thương xót anh em, như chính Ngài đấng giàu lòng xót thương.
Khi đọc phúc âm của Thánh Luca, tôi đã nhận ra lòng thương xót của Chúa. Một chủ điểm nổi bật nhất mà Thánh Luca cảm nghiệm và diễn tả một cách điêu luyện, thu hút và sâu sắc. Ngài đã kể lại nhiều câu chuyện rất cảm động, có ý nghĩa đặc biệt, rằng Chúa đến để tìm kiếm những gì đã mất. Qua dụ ngôn hai người con, câu chuyện người trộm lành, chuyện ông Gia-kêu thu thuế, chuyện người Samaritano nhân hậu, chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Tuy nhiên, về cuộc đời của Thánh Luca, Ngài không cho ai biết Ngài sinh ở đâu và sinh vào năm nào. Nhưng theo nhiều tài liệu để lại, Ngài là một lương y hành nghề ở Antiochia. là người Hy Lạp ngoại giáo trở lại và là môn đệ của Thánh Phaolô. Ngài là tác giả sách Phúc Âm thứ ba và sách Tông đồ Công vụ. Ngài biết Đức Giêsu ngang qua Thánh Phaolô. Sau khi trở thành Kitô hữu, Ngài cùng đồng bàn với Thánh Phaolô nhiều năm trên đường giảng đạo. Ngài cũng là một văn sĩ giỏi. Tin mừng về cuộc đời của Chúa Giêsu do Ngài viết bằng một văn phong độc đáo, cách hành văn lưu loát và truyền cảm. Phúc âm Thánh Luca còn diễn tả tấm lòng tha thiết của Chúa dành cho người nghèo đói, những thành phần bị xã hội gạt bỏ, bị áp bức và kém cỏi. Ở đó, Ngài minh chứng đạo Chúa Kitô là đạo phổ quát. Phúc âm Thánh Luca cũng là phúc âm của niềm vui. Ta thử tưởng tượng, nếu cảnh Giáng sinh không có các mục đồng, hoặc không có Chúa Hài Nhi nằm trong máng cỏ, hoặc phụng vụ không có lễ Chúa lên trời và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, hoặc các giờ kinh phụng vụ không có Thánh Thi Magnificat, Benedictus và bài ca của ông Simeon, thì sẽ thế nào? Từ đầu và trong suốt phúc âm của Thánh Luca, rất nhiều khúc đoạn nói về niềm vui. Tin vui loan báo cho ông Zacharia, truyền tin cho Đức Maria, những niềm vui liên tục khi Thánh Gioan chào đời. Lúc Chúa Giáng sinh, niềm vui trong chương 15 là niềm vui thương xót. Khi chủ tìm thấy con chiên lạc, khi người đàn bà tìm được đồng tiền mất, khi người cha gặp lại người con hoang đàng, và niềm vui hân hoan của các tông đồ khi trở lại Jerusalem chứng kiến Chúa về trời. Đúng như Hannah đã nói, có những nét vui tươi can trường và chiến thắng âm vang trong toàn bộ cuốn phúc âm của Thánh Luca, từ trang đầu cho tới trang chót. Không có phúc âm Luca, phúc âm của niềm vui, có lẽ phúc âm mất đi rất nhiều ý vị. Chiêm ngắm Thánh Luca qua tin mừng của Ngài, chúng ta xin Chúa cho chúng ta nhận ra lòng thương xót của Chúa đang bao phủ cuộc đời của mỗi chúng ta, để chúng ta ngụp lặn trong tình yêu và niềm vui ơn cứu độ.
Con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa, vì hồn con hằng luôn khát khao lòng từ bi của Ngài. Con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa, vì trong Chúa con mới nên hình ảnh của lòng Chúa xót thương.
Trong Tông huấn Đức Kitô đang sống, Đức Thánh Cha Francisco đã nói với các bạn trẻ rằng, tin mừng dành cho mọi người, không phải chỉ cho một số người. Các con đừng sợ ra đi đem Đức Kitô đến với mọi cảnh vực của đời sống, đến vùng ven của xã hội, thậm chí đến với những ai dường như xa xăm nhất và dừng nhưng nhất. Chúa tìm kiếm mọi người, người muốn mọi người cảm nhận hơi ấm lòng thương xót và tình yêu của người. Lời mời gọi này của Đức Thánh Cha như được mở ra và được minh họa một cách thiết thực bằng những gì mà Thánh Luca đã sống và ghi lại trong tin mừng của Ngài. Cảm nghiệm được niềm vui thương xót, tha thứ và sự tri ân của Chúa, chúng ta sẽ sống tốt, chúng ta sẽ mau mắn quay về. Nhưng nhận ra lòng thương xót của Chúa trong cuộc đời mình thôi chưa đủ, chúng ta cần phải mau mắn lan truyền lòng thương xót của Chúa và họa lại thật đẹp khuôn mặt của Thiên Chúa xót thương cho anh chị em sống chung quanh chúng ta. Lạy Chúa, trải qua nhiều biến cố trong cuộc đời, con tim chúng con đã bao phen sao động lạc hướng, bởi chúng con chưa xác tín sâu xa về tình yêu thương xót của Chúa. Hôm nay, khi lật dở từng trang tin mừng của Thánh Luca tâm hồn chúng con trào dâng một niềm vui hạnh phúc biết ơn. Vì ở đó chúng con khám phá ra lòng thương xót vô biên của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con mỗi ngày biết dành thời gian đọc lại Tin Mừng, để chúng con ôn lại mối tình muôn thuở của Chúa, cùng để cho Chúa chạm gõ vào con tim và biến đổi lối sống của chúng con. Amen.
Con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa, vì trần gian chìm trong đam mê tuyệt vọng quên lối về. Con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa, chỉ nơi Chúa ban sức mạnh tràn trề, ân tình Chúa dẫn về. Con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa, vì tình yêu mà Chúa hiến thân đền tội cho thế trần. Con muốn tôn vinh lòng thương xót Chúa, nhờ ơn Chúa con dấn thân loan truyền tình Ngài luôn vững bền. Xin cho lưỡi con biết thương xót anh em, để không chê bai hay nói xấu khinh thường. Xin cho tay con biết thương xót anh em, để nâng đỡ nhau cùng vượt qua gian khó. Cho đôi chân biết thương xót anh em, để con ra đi cùng dáng gieo an bình. Xin Chúa cho con biết thương xót anh em, như chính Ngài đấng giàu lòng xót thương. Xin Chúa cho con biết thương xót anh em, như chính Ngài đấng giàu lòng xót thương.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.